vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn bốn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi tưởng lần gặp sư phụ ở Pháp hội Bắc Kinh tháng 11 năm 1996, bài viết của một học viên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tôi rời Trường Xuân, quê hương của sư phụ ở miền Bắc Trung Quốc, vào khoảng cuối năm 1994 để đến Bắc Kinh vì lý do công việc. Tôi rất buồn và sợ rằng mình không còn cơ hội để gặp lại sư phụ nữa. Tôi tự hỏi, tại sao mình phải tới Bắc Kinh? Tại sao mình phải xa rời nơi đây? Tôi rất lưu luyến sư phụ, không muốn rời xa khỏi môi trường quen thuộc. Có thể tôi đã quá chấp trước vào đó. Khi tôi tới Bắc Kinh, các vấn đề xuất phát từ gia đình đã gây ra cho tôi nhiều ma nạn. Tôi thấy mình rất khó để có thể chịu đựng chúng, cho dù tôi đã cố đối đãi với mọi việc phù hợp với Pháp. Tôi thường xuyên khóc và chỉ biết chờ đợi, mong sao cho mọi việc khó khăn này mau kết thúc. Tôi đã phải chịu đựng một năm như vậy. Cuối cùng, tôi đã hiểu được lý do của mọi đau khổ này và đã loại bỏ được nó. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi đã vượt qua được khảo nghiệm này. Một, sư phụ nói trước về sự thay đổi lớn của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày mùng 2 tháng 11 năm 1996. Đó là lần đầu tiên tôi được tham dự vào một pháp hội quốc tế quy mô lớn được tổ chức tại địa đàn Bắc Kinh. Điều khiến pháp hội này trở nên đáng nhớ đến vậy là bởi sư phụ cũng tới tham dự. Công viên địa đàng rất đẹp, được kết hợp với những tòa nhà truyền thống cổ kính, có hai khu sảnh trong hội trường lớn, các học viên phương Tây ngồi ở một sảnh và các học viên Trung Quốc ngồi ở sảnh còn lại. Bỗng nhiên ai đó hô lên, "Sư phụ tới!" Chúng tôi ngay lập tức đứng cả dậy và nhìn hướng về phía cửa. Sư phụ mỉm cười và vẫy tay với chúng tôi khi ngài bước về phía trước. Sau đó sư phụ nhìn tôi. Tôi vội vàng bắt tay sư phụ, tôi quá vui mừng và nắm lấy tay sư phụ bằng cả hai tay của mình. Sư phụ kéo tôi qua một bên, cúi đầu xuống và hỏi, "Chư vị thế nào rồi?" Tôi đã quá xúc động khi được nhìn thấy sư phụ đến nỗi quên hết cả từ ngữ để trả lời câu hỏi của ngài. Sư phụ vẫn cúi đầu xuống để đợi câu trả lời của tôi. Cả hội trường im phăng phắc. Tôi nghĩ mình phải trả lời câu hỏi của sư phụ và đã nói một cách ngắn gọn về việc tôi đã vượt qua được một khổ nạn lớn như thế nào. Sau đó sư phụ nói, "Tôi đều biết hết cả. Tôi không biết phải nói tiếp như thế nào." Sư phụ nói thêm, "Không bao lâu nữa, chư vị sẽ có một sự thay đổi lớn." Sau đó sư phụ ngẩng đầu lên và lại vẫy tay với các học viên. Tôi đứng cạnh sư phụ và cũng vỗ tay nồng nhiệt. Sau đó sư phụ tiến về phía trước vài bước và dừng lại, hướng vào tôi và nói lại, "Chư vị sẽ sớm có một sự thay đổi lớn." Tôi nhìn sư phụ và xa vẻ như đã hiểu, nhưng tôi không hiểu gì cả. Sư phụ tiếp tục bước về phía trước và vẫy tay với các học viên. Ngài bước tiếp một chút và sau đó dừng lại, chỉ vào tôi và nói, "Chư vị sẽ sớm có sự thay đổi lớn." Tôi không biết tôi sẽ trải qua sự thay đổi gì, nhưng chỉ nghĩ chắc hẳn đó sẽ là một việc tốt, bởi những lời của sư phụ đều là pháp. Tôi nghĩ sau này tôi sẽ hiểu, cho dù ngay lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả. Sau khi nghe xong bài giảng của sư phụ, tôi đã minh bạch ra nhiều pháp lý, tư tưởng cảnh giới không ngừng thăng hoa. 2. Trải nghiệm khổ nạn do nghiệp lực. Tôi lại được gặp sư phụ ở Pháp hội Bắc Kinh năm 1997, khi sư phụ tới giảng pháp cho các phụ đạo viên ở Bắc Kinh. có rất nhiều học viên tham dự. Sư phụ yêu cầu các phụ đạo viên ở đó chịu trách nhiệm tổ chức các điểm luyện công và nhấn mạnh rằng chúng ta phải học pháp nhiều hơn. Tôi ngồi ở một cái bàn khá gần với sư phụ, nhưng tâm trí tôi lại lan man khi nghe sư phụ giảng pháp. Tôi nghĩ, tại sao việc tu luyện của mình lại khổ thế? Tại sao sự tu luyện của mình lại khác biệt với những người khác? Sư phụ dường như biết tôi đang nghĩ gì. Ngài liếc nhìn tôi và đột ngột thay đổi chủ đề và thuyết giảng một cách thư thái. Tôi biết có người tu luyện rất khổ, nhưng nếu không khổ thì làm thế nào đây? Chư vị lật mở lịch sử xem chư vị đã làm những sự việc gì rồi, phải làm sao đây? Tôi ngay lập tức đã hiểu điều sư phụ nói và nước mắt lưng tròng. Sư phụ nói những đau khổ mà tôi phải chịu đựng đều có lý do. Tôi không biết mình đã làm những điều kinh khủng gì trong tiền kiếp, cũng như đã làm cho cuộc sống của mọi người trở nên khó khăn như thế nào trong lịch sử. Nhưng đó là lý do giải thích là tại sao cuộc sống của tôi lại khó khăn đến thế. Tôi cảm thấy xấu hổ về quá khứ của mình, cảm thấy xấu hổ khi không thể chịu đựng được một chút xíu khổ nạn do mình gây ra. Tôi thực sự không thể từ trong Pháp mà nhận thức Pháp. Đó là lý do tại sao tôi thấy cuộc sống của mình khó nạn đến vậy. Sư phụ đã giảng ra pháp lý một cách rất rõ ràng, nhưng khi chịu đựng khổ nạn, tâm trí tôi đã không minh bạch. Nếu như sư phụ không gỡ bỏ phần lớn nghiệp lực cho tôi, thì những gì tôi trải qua sẽ không chỉ đơn giản là một chút xíu đau khổ đó. Tôi chắc là cuộc đời của mình đã kết thúc từ lâu rồi. Mọi khổ nạn tôi đã trải qua, đó là kết quả của nghiệp lực của tôi trong quá khứ, và tôi phải trả nó. Làm thế nào mà tôi lại không phải chịu đau khổ cho được? Hồi tưởng lại ơn cứu độ và sự từ bi của sư phụ, tôi thấy mình thật may mắn làm sao khi được gặp sư phụ trong cuộc đời này. Tôi biết sư phụ không muốn bất cứ điều gì cả, chỉ mong chúng ta tinh tấn và viên mãn trở về nhà. Hồi tưởng lại những lần được gặp, được nghe sư phụ giảng pháp, tôi thấy mình thật là may mắn. Bây giờ tôi đã nghiêm khắc yêu cầu chính mình phải làm theo những gì mà sư phụ đã yêu cầu chúng ta phải thực hiện. Làm tốt ba việc, dũng mãnh tinh tấn, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa và biết trân quý từng phút mà sư phụ đã ban thêm cho chúng ta. Câu chuyện thứ hai, hồi ức chân quý nhất, bài viết của đệ tử Đại Pháp Cao Niên tại vùng Đông Bắc. Năm 1994, tôi đã mắc rất nhiều bệnh, bao gồm đau đầu, thiếu máu, hen suyễn, thoái hóa đốt sống cổ, suy nhược thần kinh, bệnh mất ngủ mãn tính. Tôi đã học rất nhiều khí công, nhưng không có hiệu quả. Một hôm tôi đọc được một bài viết về Pháp Luân Công trong một quyển tạp chí khí công, nói rằng Pháp Luân Công tu luyện chân, thiện, nhẫn, có sư phụ cấp Pháp Luân cho mỗi học viên thải bụng dưới. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Vài ngày sau, một người bạn đã hẹn tôi cùng đi Trường Xuân học Pháp Luân Công. Tôi muốn đi cùng chị ấy, nhưng vì công việc bận rộn tôi đã không thể đi. Sau khi trở về từ Trường Xuân, chị ấy đã đưa cho tôi quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi xem xong, tôi nhận ra rằng đây chính là điều mà tôi đang tìm kiếm suốt bấy lâu. Tôi tỏ ý nhất định học Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy nói với tôi rằng sư phụ cũng sẽ mở một lớp tại Tế Nam, dự kiến sẽ mở vào ngày 20 tháng 6 năm 1994. Sau khi chúng tôi đến Tế Nam, nhân viên tại quầy thu vé đã rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng chúng tôi đến từ vùng Đông Bắc mà lại chưa từng tham gia một khóa học nào của sư phụ vì ngài truyền pháp tại Đông Bắc đầu tiên. Một số người khi nghe nói rằng chúng tôi từ vùng Đông Bắc đến thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Sư phụ truyền công tại quê nhà của các bạn đầu tiên. Hiện giờ ngài sắp truyền pháp xong rồi. Các bạn đã tham dự lớp ở Sơn Đông chưa? Hay đây là lớp đầu tiên các bạn học? Trong số họ, có người đã tham gia lớp học 9 lần rồi, số người tham gia ít lần đều rất ít. Chúng tôi còn thấy có người đến từ Đài Loan và Nhật Bản. Được thấy nhiều người đã đến tham gia lớp học nhiều lần, chúng tôi rất ngưỡng mộ họ. Vào lớp học ngày thứ nhất, khi nhìn thấy sư phụ cao lớn, hòa ái, anh Tuấn trẻ như người 20-30 tuổi. Trong tâm tôi vô cùng phấn khích. Khi sư phụ bắt đầu giảng, tôi thậm chí còn phấn khích hơn. Tôi cảm thấy sao giọng nói này quá quen thuộc. Tôi cố gắng nhớ lại xem mình đã nghe giọng nói này ở đâu và khi nào. Sau khi các học viên chia sẻ cảm giác của mình, Ngài nói, chư vị không cần cố nhớ lại nữa. Rất nhiều các học viên chỉ cần gặp sư phụ lần đầu là đã có cảm giác này. Trong vài kiếp trước, chúng ta đã từng kết duyên cùng sư phụ. Chư vị có phúc phận lớn nhường nào. Mở lớp vào đợt cuối rồi mà vẫn còn may mắn đắc pháp, khó được lắm thay. Trong lớp học, có rất nhiều người đi cùng người thân, đồng nghiệp hoặc bạn bè, cũng như sư phụ đã giảng. Ai đúng là có duyên, có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập đạo, đắc pháp, trích, ngộ, tinh tấn yếu trì. Khi sư phụ giảng pháp và trả lời câu hỏi, thế giới quan của tôi đã có chuyển biến căn bản, thật sự hiểu được Phật Pháp là gì, tu luyện là gì và tu luyện có hình thức như thế nào, làm thế nào để đề cao tâm tính. Mỗi ngày tôi đều mong thời gian trôi chậm lại một chút để tôi có thể nghe sư phụ giảng nhiều hơn. Mỗi khi sư phụ bước vào giảng pháp, cả hội trường khoảng 4-5.000 người lập tức đồng loạt vỗ tay như sấm. Sau đó lập tức im lặng, chỉ còn nghe tiếng hít thở nhẹ và tiếng sư phụ giảng pháp. Nhưng có một bài giảng tôi đã thực sự ngủ thiếp đi, tự mình cảm thấy rất hối hận. Cho đến khi sư phụ giảng về việc có một số người khi nghe bài giảng liền ngủ, đó là vì sư phụ tịnh hóa đại não cho họ, thì tôi mới yên tâm. Quả nhiên bệnh đau nửa đầu 30 năm nay của tôi đã không còn trở lại nữa, cũng như sư phụ đã giảng. Khi thanh lý thân thể sẽ bị tiêu chảy, sẽ xuất hiện tình huống liên tục tìm nhà vệ sinh. Mỗi khi kết thúc bài giảng, các học viên từ các địa phương khác nhau cùng nhau giao lưu, chia sẻ thể ngộ, nói về các sự việc thần kỳ xảy ra ở các địa phương khác nhau. Ký ức về tất cả mọi người cùng nhau nghe pháp thật là khó quên. Hàng nghìn người, học viên tại mỗi địa phương đều muốn chụp ảnh lưu kỷ niệm với sư phụ. Sau khi chụp chung với một nhóm, sư phụ lại nói, tiếp theo là nhóm này nhé. Mọi người lập tức đứng lại ngay ngắn, sư phụ tiến lại chỗ đó, chụp từng tấm ảnh. Hàng nghìn người như thế, rất nhiều ảnh, đều chụp rất nhanh. Cảnh tượng đó thật ngoạn mục. Tất cả chúng tôi đều muốn ở cùng sư phụ dù chỉ một phút nữa. Thời gian trôi quá nhanh, lớp học 8 ngày đã mau chóng kết thúc. Trong tâm tôi vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi. Rất khó để diễn đạt thành lời. Sư phụ còn phải đến lớp học ở Đại Liên. Mọi người đều muốn đi theo sư phụ. Sư phụ liền nói, pháp này đã truyền cấp cho chư vị rồi. Chư vị không thể lúc nào cũng đi theo tôi được. Cần nắm bắt thời gian thực tu. Chúng tôi đành ra về, nước mắt lưng tròng. Nhưng vẫn có rất nhiều học viên theo sư phụ đến lớp giảng pháp tại Đại Liên. Ngày 20 tháng 8 năm 1994, sư phụ lại nhận được lời mời đến Diên Cát truyền pháp. Rất nhiều đồng tu chúng tôi lại cùng nhau đến nghe sư phụ giảng pháp. Lần này cũng rất khó quên. Sư phụ truyền pháp có ma can nhiễu, khí công sư khác ở gần đó dùng loa âm lượng lớn mở lớp. Trời lại mưa rất to, ống thoát nước bị nghẽn. Chúng tôi chỉ có thể đi bằng cổng phụ và chạy đi nghe bài giảng. Để tránh lội nước, chúng tôi qua bên kia đường để thuê xe ba bánh đi qua. Đồng tu A nướng một cái túi bánh to ở nhà, đem tới Diên Cát để tham gia lớp học. Sau đó bánh đều bị ướt, cô ấy vẫn ăn như thường. Chúng tôi mời cô ấy cùng đi ăn, cô ấy kiên quyết không đi. Cô ấy đã xắn quần lên và tự đi một mình. Chúng tôi đã chạy hơn 40 phút, vừa kịp lúc đến hội trường, không ảnh hưởng nghe sư phụ giảng pháp. Cùng đi với tôi có cô em dâu, quá khứ trên thân có phụ thể, đi đường liền mệt, thân thể rất không tốt, 30 tuổi đã không thể đi làm rồi. Lúc này cô ấy phấn khích nói, chị ơi, em hoàn toàn khỏe rồi, em có thể chạy hơn 40 phút rồi, những thứ em thờ cúng ở nhà thì làm sao đây? Tôi nói, em hãy bỏ chúng vào thùng rác, sư phụ đã thanh lý cho em rồi. Sau này cô ấy bỏ đi. Thân thể đã hồi phục khỏe mạnh rồi. Lần tham gia lớp ở Diên Cát này, tôi lại bị đau bụng đi ngoài. Ăn một ít dưa là đi ra nước dưa màu đỏ. nhưng cơ thể không hề bị ảnh hưởng gì. Sau lớp học, tôi chia sẻ với các học viên ở Bắc Kinh. Tôi nói tôi lo lắng rằng lớp sắp kết thúc rồi. Mấy nghìn học viên đáp xe lửa khẳng định là đi vệ sinh sẽ khó khăn. Một vị kỹ sư cao cấp của cơ quan hàng không nói, bạn khẳng định là một học viên mới. Bạn không biết rằng sư phụ luôn chăm nom cho chúng ta mọi thời khắc sao? Không nên có cái lo lắng này. Anh nói anh đã từng tham gia lớp của sư phụ 6 lần, có lần bị sốt cao hơn 40 độ. Anh tín sư, tín pháp, không hề động tâm, nên làm gì thì làm nấy, hồi phục rất nhanh. Cũng nhiều lần xuất hiện các loại trạng thái, chỉ cần tâm bất động thì đều vượt qua thuận lợi. Sau khi tôi nghe thì thấy có được gợi ý nhất định. Khi lớp giảng pháp của sư phụ ở Diên Cát sắp kết thúc, thì học viên các dân tộc tặng hoa cho sư phụ, thể hiện sự cảm kích của mình. Đồng tu người dân tộc Triều Tiên mặc trang phục ngày lễ, sau đó hành lễ tặng hoa hướng về phía sư phụ. Chúng tôi phải rời xa sư phụ mà trong lòng thực sự không muốn rời xa. Ga tàu không lớn đột nhiên tăng lên mấy nghìn hành khách, chủ yếu là các học viên. Chúng tôi đã mua vé từ trước, nhưng đồng tu A mang theo bánh bích quy thì lại chưa mua vé. Nhưng bà không động tâm, nói, tôi có may mắn lại được nghe sư phụ giảng pháp, đó là điều hạnh phúc nhất. Không có chỗ ngồi, tôi vẫn có thể về nhà như bình thường. Sau một lúc, một vị khách hoàn toàn không quen biết từ trong một biển hành khách đang đứng đợi tàu, trực tiếp tìm đến bà và cho bà một chỗ ngồi. Thật là quá thần kỳ. Còn có một việc, lúc đó có quá nhiều người, từng hàng hành khách chen nhau, bản thân tôi bị ôm lấy và đẩy về phía trước. Tôi cảm thấy đồng hồ đeo tay của tôi bị rớt mất rồi, nhưng căn bản không còn cách nào cong người xuống để nhặt. Trong tâm nghĩ, mình lại một lần nữa nghe sư phụ giảng pháp, mất đồng hồ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau đó bất ngờ phát hiện ra đồng hồ ở trong túi sách. Thật đúng là không thể ngờ tới. Ở trên xe, một chị ở Bắc Kinh kể cho tôi nghe rằng chị ấy tham gia nghe sư phụ giảng pháp ở Bắc Kinh. Lần này khi sư phụ giảng pháp ở lớp Diên Cát thì cổ của chị kêu răng rắc, cổ tự động chuyển động. Hiện giờ thì cái cổ vốn trước đó không thể xoay, bây giờ đã hoàn toàn tốt rồi. Mặt chị ngân ngấn những giọt nước mắt cảm ơn sư phụ và nhường chỗ ngồi cho chúng tôi. Chỗ ngồi của 6 người mà chúng tôi chen chúc tới 10 người. Trên ghế ngồi 2 người, dưới đất có 2 người, trên lối đi, phòng rửa tay, nhà vệ sinh ngồi kín cả. Nhưng mỗi học viên đều mang theo tâm thái từ bi, cười nhẹ để giao lưu với các học viên khác về thể hội của bản thân mình, hy vọng sau này có thể lại được nghe sư tôn giảng pháp. Điều kỳ lạ là ở chỗ, tôi ngồi 6 giờ đồng hồ liền mà không hề cần đi vệ sinh, mãi cho đến khi đa số người xuống tàu rồi, hành khách còn ít rồi, tôi mới cảm thấy muốn đi vệ sinh. Sau khi về nhà, chúng tôi đến các làng quê xung quanh bắt đầu hoạt động hồng pháp. Sau đó thành lập nhóm nhỏ học pháp, khiến cho rất nhiều người liễu giải được đại pháp và bước vào tu luyện, trong đó bao gồm các cán bộ ở các cơ quan chính phủ khác nhau như cảnh sát, giáo sư, học sinh, bác sĩ, công nhân, nông dân. Mỗi khi tôi nhớ lại những ngày được lắng nghe sư phụ giảng pháp, trong tâm lại dâng lên niềm cảm ơn sâu sắc đối với sư phụ, nước mắt lại chảy dài trên mặt. Tôi đã 70 tuổi nhưng cảm thấy mình giống một người trẻ tuổi, tinh lực sung mãn. Tôi nhất định gắng sức tinh tấn, nỗ lực làm tốt 3 việc, không phụ sự kỳ vọng của sư tôn, cùng sư tôn trở về nhà. Câu chuyện thứ 3 hồi tưởng là những buổi giảng pháp của sư phụ tại Quảng Châu. Một, kỷ niệm nghe sư phụ giảng pháp tại Quảng Châu, bài viết của một đồng tu tại tỉnh Hồ Nam. Tháng 12 năm 1994, một số người trong chúng tôi đến từ Thần Khê may mắn được tham dự khóa giảng pháp của sư phụ tổ chức tại thành phố Quảng Châu. Đó là khóa giảng thứ 5 tại Quảng Châu và cũng là khóa cuối cùng mà sư phụ giảng pháp ở Trung Quốc đại lục trước khi ngài ra ngoại quốc. Tôi đã vượt qua rất nhiều can nhiễu để được tham dự khóa học. Tôi cảm thấy thật may mắn khi đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Các buổi giảng được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 12 năm 1994 tại một sân vận động gần công viên Việt Tú, tỉnh Quảng Châu. Sư phụ đã nhận được thiệp mời của Hội Khí Công Quảng Châu. Ngài giảng Pháp truyền công 2 giờ mỗi ngày. Tôi chỉ phải trả 80 nhân dân tệ cho toàn khóa học 8 ngày. Nhiều người đến từ khắp nơi trên đất nước đều là người thân, bạn bè giới thiệu rồi đến. Còn có rất nhiều là học viên cũ. Sân vận động cạnh công viên Việt Tú bị phá đi vào tháng 5 năm 2003 để xây một đường xe điện ngầm. Chỉ có thể chứa được 4.900 người, nhưng có khoảng từ 5.000 đến 6.000 người đã đến. Vậy thì sẽ có mấy trăm người không thể đi vào trong sân vận động, đồng nghĩa với việc họ không nghe được bài giảng. Nhưng không ai trong số họ than phiền, họ chỉ yên lặng ngồi ở bên ngoài để tỏ lòng kính trọng đối với sư phụ và mong ước chân thành được đắc Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi sư phụ giảng được một giờ đồng hồ và biết được tình huống này, Ngài liền trao đổi với người phụ trách Hiệp hội Khí Công để tìm cách giúp những người không vào được sân vận động có thể nghe được bài giảng. Ban tổ chức tìm được một phòng cạnh sân vận động và đặt ở đó một máy truyền hình trực tiếp phóng lớn. Mọi người nhờ vậy đều có thể nghe trực tiếp bài giảng của sư phụ. Ít nhất thì những người đã đến có thể nghe và nhìn thấy sư phụ. Có nhiều học viên địa phương vốn đã có chỗ ngồi trong sân vận động, đã nhường chỗ của họ cho những học viên mới không có chỗ ngồi. Họ đi đến phòng bên cạnh và xem sư phụ giảng Pháp qua TV. Trong khi sư phụ giảng đến phần sư phụ cấp gì cho học viên, sư phụ đặc biệt có nói, không một ai bên ngoài hội trường bị bỏ quên. Tôi và Tiểu Hòa Thượng Thích Đức Pháp ngồi ở hàng cuối. Cả sân vận động đều đầy ắp người, không còn một chỗ trống. Nam nữ, già trẻ, tất cả đều thành tâm muốn tu luyện và kiên trì trong Pháp Luân Đại Pháp. Toàn sân vận động được bao phủ bởi năng lượng từ bi, tường hòa vô cùng to lớn. Nhiều người trong chúng tôi đã chảy nước mắt mà không biết vì sao. Sư phụ mặc một bộ Âu phục màu đen thông thường và mang một đôi giày da sạch sẽ. Ngài ăn mặc giản dị và đúng mực. Trông ngài rất tường hòa, bình dị và gần gũi. Ở sư phụ toát lên sự từ bi to lớn nhưng lại rất thần thánh uy nghiêm. Giữa sân bóng có đặt một chiếc bàn giản dị, một cái ghế và một tấm vải màu vàng hình chữ nhật được treo sau ghế. Đó là nơi mà sư phụ đã giảng Đại Pháp. Nó đơn giản nhưng thật trang nghiêm. Chúng sinh ở bốn phía đều đang thành kính lắng nghe Pháp. Khi sư phụ đến, ngài cất giọng nói với âm thanh vang vọng chào tất cả mọi người. Sau đó sư phụ giơ hai bàn tay lên rất nhanh, quay một vòng hướng tới học viên để gửi lời chào. Khi sư phụ vẫy tay chào các học viên, tôi thấy rất nhiều vật chất tốt bay đến phía chúng tôi. Khi sư tôn giảng Pháp thì không dùng sách vở gì, chỉ có một tờ giấy gấp đến phát nhăn, trong đó viết một số đề mục giảng Pháp. Lời của sư phụ sâu sắc mà đơn giản, ngắn gọn rõ ràng, thông tục dễ hiểu, hòa nhã hài hước. Bàn luận sâu sắc đối với đủ các vấn đề cổ kim trong ngoài, bản chất của đủ các loại người đều được thảo luận sắc sảo, pháp lý trực chỉ nhân tâm. Mọi người thường hay được cười một trận rất vui vẻ. Trong bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ, rất nhiều bệnh nhân học pháp chân chính, thì thân thể cũng được điều chỉnh, khôi phục khỏe mạnh. Sư phụ đã chỉ ra rằng, Đại Pháp là cấp cho người tu luyện, không phải cấp cho người thường trị bệnh, chỉ có thể tịnh hóa thân thể cho người tu luyện chân chính. Có những người mắc bệnh nan y nghiêm trọng cũng đến tham dự lớp học, nhưng lại không nói cho nhân viên công tác biết. Họ đến để chữa bệnh chứ không phải đến để học Pháp. Sư phụ nói rằng những người này ngài đều biết rõ, những người này nếu cảm thấy khó chịu thì hãy mau chóng đến bệnh viện. Sau này có học viên hỏi sư phụ đời trước là ai, tôi bèn nghĩ, có lẽ sư phụ là Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển sinh nhỉ? Thì lại nghe sư phụ trả lời, tôi chính là Lý Hồng Chí, tôi không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau đó sư phụ nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng toàn thân, nóng bỏng như bị ánh sáng mặt trời chiếu một thời gian lâu vậy, trong tâm là một niềm vui hân hoan. Tôi biết sư phụ dùng công gia trì cho tôi. Mỗi lần dạy các bài công pháp, sư phụ đều giải thích yếu lĩnh của động tác và có đồng tu làm mẫu. Đến cuối khóa học, có đồng tu xin sư phụ chữ ký, sư phụ đều kiên nhẫn ký tên cho họ. Có hai điều khiến tôi có ấn tượng sâu sắc về khóa học tại Quảng Châu. Một đồng tu vừa mới mua một máy chụp ảnh mới. Một hôm khi chúng tôi đi vào sân vận động, anh ấy nhìn thấy cùng lúc ấy sư phụ cũng đi vào. Người bạn đồng tu này liền chụp ngay một bức hình của sư phụ. Sư phụ nhìn thấy và yên lặng nhìn anh ta một cách từ bi. Một phụ đạo viên của Hội Khí Công Quảng Châu nhìn thấy sự việc đó đã la lớn lên rằng: "Không được phép chụp hình sư phụ." Trong khi la lên như vậy, người đó chạy đến người đồng tu này và đẩy mạnh anh ta qua một bên. Vị này gần ngã xuống đất. Anh này bắt đầu nổi giận và chuẩn bị trả đũa người đã đẩy mình. Lúc bấy giờ, sư phụ xuất hiện, đi đến bên anh ta, đập nhẹ lên vai của anh ta và nói: "Hãy bình tĩnh." Lúc ấy, ý nghĩ muốn trả đũa của anh ta đột nhiên biến mất. Sau này, anh ta nói với tôi: "Nếu sư phụ không nhắc tôi chắc chắn đã đánh nhau với người đó." Điều thứ hai mà tôi không thể nào quên là vào đêm thứ sáu hoặc đêm thứ bảy của khóa giảng Pháp, chúng tôi đang đi tản bộ cạnh Học viện Y khoa Trung Quốc, nơi mà chúng tôi đang cư trú. Chúng tôi đang ngắm cảnh đêm khuya tại Quảng Châu, thì bỗng nhiên có một vòng tròn trắng lớn xuất hiện trên vòm trời Quảng Châu và quay qua quay lại. Những đám mây bao xung quanh vòng tròn đầy màu sắc và tráng lệ, quả là một cảnh tượng huy hoàng. Nhiều đồng tu và học viên của Học viện Y khoa Trung Quốc cũng chạy ra xem và một số người đã chụp hình. Có đồng tu Khai Thiên Mục nói với tôi rằng đó là Pháp Luân. Các đồng tu nhìn thấy cảnh tượng này liền chắp tay hợp thập tỏ lòng tôn kính đối với sư phụ. Sau này có đồng tu hỏi sư phụ về điều này trong khóa giảng. Sư phụ nói: "Nếu chư vị nhìn thấy Pháp Luân, nó không có gì lạ đối với chư vị." Sư phụ cũng nói: "Cái trường năng lượng của nó bao trùm toàn thể thành phố Quảng Châu và có ích cho tất cả những người sống nơi này." Ông Trương cũng là đồng tu đã đến Quảng Châu cùng với tôi. Ông được bệnh viện khám nghiệm trước chuyến đi. Ông ấy bị bệnh cao huyết áp. Sau khi chăm chú lắng nghe khóa giảng và tập luyện trong 8 ngày, ông về đi khám nghiệm lại thì thấy rằng bệnh cao huyết áp của mình đã biến mất. Vợ của ông, bà Âu Dương, nói rằng sau khi tham gia khóa học thì thế giới quan của bà đã thay đổi hẳn. Bà chia sẻ rằng mình đã gặp được một môn tu luyện vĩ đại nhất. Kể từ đó trở đi, bà chắc chắn sẽ tu luyện Pháp Luân Công cho đến viên mãn. 2. Các kỷ niệm về khóa dạy Pháp của sư phụ tại Quảng Châu. Bài của một đồng tu từ Trung Quốc. Tháng 12 năm 1994, sau khi vượt qua nhiều trở ngại, tôi đã có thể đến tham dự khóa giảng Pháp cuối cùng của sư phụ. Tôi phải mất 3 ngày 2 đêm ngồi trên xe lửa để đến Quảng Châu. Sau khi rời nhà ga, đồng tu Tôn đột nhiên nói với mọi người: "Tôi cảm thấy có một cái gì quay quay trong bụng dưới. Sư phụ đã gắn Pháp Luân cho cô ấy trước khi khóa học bắt đầu." Sư phụ nói trong một bài giảng của ngài: "Đã đến chính là duyên phận." Vào ngày 20 tháng 12, cuối cùng tôi đã được gặp sư phụ, điều mà tôi ao ước bấy lâu. Sư phụ rất cao lớn, hiền từ và gần gũi. Tôi như một đứa trẻ lạc đường đã lâu nay tìm được cha mẹ. Có một cảm giác an toàn trong tâm, tôi khóc lên vì sung sướng. Sâu trong tâm, tôi tự nói với mình, cuối cùng mình đã gặp được sư phụ. Tôi không biết có bao nhiêu người đến nghe sư phụ giảng Pháp, chỉ biết rằng sân vận động kín người không còn một chỗ trống. Có người đứng cả trên cánh gà và cửa ra vào. Sư phụ nói với chúng tôi rằng các học viên từ Quảng Châu và những học viên tu lâu đã tham gia các khóa học trước, hãy nhường chỗ của mình cho những người đã đi đường xa đến đây và cho những ai mà lần đầu tiên được nghe sư phụ giảng Pháp trực tiếp. Những người nhường chỗ được nghe giảng trực tiếp qua một cái tivi trong một phòng họp khác. Ngay sau ngày đầu tiên của khóa học, các nhân viên đã nói với sư phụ rằng nhiều học viên đang luyện công bên ngoài sân vận động. Họ không mua được vé vào cửa. Họ đi máy bay từ nghìn dặm xa xôi đến đây. Một số người gặp khó khăn về tài chính. Họ không có đủ tiền thuê phòng trọ và chỉ ăn mì gói. Sau khi nghe được chuyện đó, sư phụ liền để cho họ vào và họ đều ngồi trên mặt đất trước khán đài. Họ cung kính chắp tay hợp thập trước sư phụ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên khắp hội trường. Khoảng 3 đến 4 ngày đầu khi sư phụ giảng pháp, trong hội trường thường hay xuất hiện âm thanh lạ. Đằng sau thân tôi thường có người phát ra tiếng ho kỳ quái, tiếng ho khó chịu dường như muốn ho ra cả cái phổi vậy. Chúng tôi ngẩng đầu lên thấy trên nóc nhà là một dải khí đục ngầu, giống như bị khói và bụi bao phủ vậy. Tôi chú ý thấy khi sư phụ giảng pháp thì vẫn thường phất nhẹ xuống phía dưới một số thứ. Sau đó tôi mới hiểu thì ra sự việc giống như sư phụ giảng trong chuyển pháp luân. Ông ta quăng đến cái gì không tốt thì tôi thanh lý hết xong tôi lại truyền pháp của mình. Đến ngày thứ tư, sư phụ bảo mọi người rằng sẽ thanh lý thân thể cho học viên, bảo mọi người đứng dậy làm theo khẩu lệnh của sư phụ, nghĩ về bệnh của mình hoặc của người thân, dậm chân theo chỉ huy của sư phụ, dậm chân phải. Khi đó làm theo động tác giơ tay lên rồi phất xuống của sư phụ, tôi cảm thấy rõ ràng một cái thứ gì đó âm u, lạnh lẽo, thuận theo việc chân dùng lực mà chạy từ trên xuống dưới rồi thoát ra ngoài cơ thể. Từ đó tôi triệt để cáo biệt cái lịch sử thân thể ốm yếu nhiều bệnh của mình, bước lên con đường tu luyện khỏe mạnh. Sau khi sư phụ giúp chúng tôi tiêu trừ xong thì phía sau không còn nghe thấy tiếng ho kỳ quái kia nữa. Chúng tôi lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà thì đúng là thiên thanh thể thấu, giống như vừa được gột rửa vậy, thanh tân, thông suốt, nhẹ nhàng. Lúc đó chúng tôi ngồi trong nhà thi đấu, ngồi phía sau lưng sư phụ. Sư phụ thường hay quay đầu lại nhìn chúng tôi và còn bảo chúng tôi, những học viên ở phía sau thân tôi cũng vậy, tôi vẫn thường hay quay đầu lại nhìn các vị, không bỏ sót một ai cả. Khi sư phụ bảo rằng sắp thanh lý thân thể cho mọi người thì sẽ bắt đầu có phản ứng, trở lại chỗ ở của mỗi người thì sẽ xuất hiện việc phát lạnh, phát sốt, mọc mụn, đi ngoài, vân vân, mức độ sẽ không giống nhau. Có người toàn thân đau nhức đến mức không dậy khỏi giường được, không ăn cơm được, nhưng ngày hôm sau sẽ lại có thể dậy để đến nghe giảng bình thường. Thế là cũng 2-3 ngày, mọi người đều cảm thấy một thân nhẹ nhàng không bệnh, đi đường như có người đẩy vậy. Tôi không nhớ lắm vào buổi tối ngày thứ mấy, trong tòa nhà rộ lên một tràng vỗ tay hoan hô. Trên bầu trời Quảng Đông, đặc biệt là nơi học viên ở, trên trời xuất hiện rất nhiều pháp luân lớn nhỏ đang quay, rất tráng lệ. Rất nhiều học viên và những du khách ở trọ đều nhìn thấy, hơn nữa còn là thấy bằng mắt thịt. Rất nhiều học viên mang máy ghi hình đều đã quay lại được khung cảnh trân quý ấy, làm chứng cho sự thần kỳ của Đại Pháp. Nơi chúng tôi ở là một nhà khách của ngành đường sắt, cách nhà thi đấu, sân vận động không gần lắm. Vừa mới xuống trạm xe lửa thì người bán vé đã giới thiệu với chúng tôi. Quảng Châu có ba nhiều là xe nhiều, người nhiều, đèn đỏ nhiều. Cho chúng tôi chuẩn bị trước tư tưởng đợi đèn đỏ và tắt đường. Vậy mà khi chúng tôi từ chỗ ở đến sân vận động nghe pháp trong 8 ngày đó, thì những chỗ mà có đèn giao thông toàn gặp đèn xanh, thông qua không trở ngại, chúng tôi biết đó là sự chăm sóc của sư phụ. Trong vài ngày chúng tôi nghe pháp thì truyền thông Quảng Châu đưa tin trong mấy ngày gần đây, bầu trời Quảng Châu trong xanh, tình trạng trị an xã hội có chuyển biến tốt. Chúng tôi biết là Phật quang phổ chiếu của sư phụ đem lại sự an ninh và hài hòa cho người dân Quảng Châu. Để mọi người bớt chi phí thì vốn dĩ là lớp học 10 ngày thì trong 8 ngày sư phụ đã giảng xong. Mỗi khi nhớ lại thời gian hạnh phúc được ở gần sư phụ, tôi lại nhớ đến đoạn mà sư phụ giảng trong chuyển pháp luân. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Pháp mà sư phụ giảng khiến tôi hiểu được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, đó là phản bổn quy chân, tìm được đại pháp đức cao, chân, thiện, nhẫn, vốn đã chờ đợi, mong ngóng qua đời đời kiếp kiếp. Từ đó tôi theo sư phụ bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân.
Câu chuyện thứ tư,
cơ hội sống thứ hai sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đem đến cho tôi cơ hội sống thứ hai. Hơn 12 năm, tôi rất ốm yếu đến mức tôi bị xem như người sắp chết. Tôi đau toàn thân và có các vấn đề về tim, dạ dày, sỏi can, loét tá tràng và cao huyết áp và nhiều thứ bệnh khác. Tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử nhưng lưỡng lự vì còn đứa con của tôi. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã đến thị trấn chúng tôi để giảng Pháp vào mùa đông năm 1992. Chồng tôi đã hỏi sư phụ về trường hợp của tôi. Ngài nói với anh ấy rằng tôi có thể tham dự các khóa giảng. Nghe được những gì sư phụ nói, tôi cảm thấy toàn thân thể đã có chuyển biến, bởi vì đã có hy vọng. Tôi quyết định đến gặp sư phụ. Tôi thấy sư phụ rất quen, như thể tôi đã biết sư phụ ở kiếp này hoặc kiếp trước. Sư phụ bảo tôi nhắm mắt lại và tôi cảm thấy một bàn tay to lớn vỗ vào tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mọi bệnh tật và các vấn đề của tôi đều được giải quyết. Thật tuyệt vời. Trông tôi tươi tắn hơn và da tôi sáng lên. Sư phụ bảo tôi đi xe đạp trước mặt mọi người. Họ rất kinh ngạc trước những chuyển biến đột ngột của tôi và vỗ tay tán thưởng. Tôi vô cùng xúc động đến mức muốn quỳ xuống trước mặt sư phụ. Tôi đã ngoài 30 mà cảm thấy như thể được trở lại thời thơ ấu của mình. Sư phụ đã lưu lại ở thị trấn của chúng tôi khoảng 10 ngày. Sau đó sư phụ rời đi. Tôi đã theo sư phụ tới Tiêu Thành và Đại Danh. Tâm tôi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Khi tôi luyện công, tôi thực sự cảm nhận được những gì sư phụ đã diễn tả trong truyền Pháp Luân. Khi luyện tĩnh công, cả chân đắp cũng bay lên. Khi tôi luyện các bài công pháp đứng, tôi có thể định trụ lại được. Khi tôi học Pháp, tôi được đắm mình trong Pháp. Trong suốt thời gian đó, niềm vui sướng của tôi không lời nào diễn tả được. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.